Chương 192, âm mưu đánh cắp chất xám bở rủ tật to dịu bi bộ ba đau lưng chèn, hoặc tỷ hạ nạt 2903 edit và beta, gặt 1128 bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn mặt nhờ ụt gà 1128 và đọc lên, không gì ụt dưới mọi hình thức trước hết, chúng tôi di chuyển đến một phòng họp trống gần đó với thí sinh đứng thứ hai của mùa này, người bất ngờ xuất hiện. Cảm ơn các anh rất nhiều.
Không có gì.
Không, đó thực sự là một tình huống mà nhóc nên biết ở đâu. Cô nhóc này đột nhiên hỏi chúng tôi có thể dành thời gian vào giữa lịch trình mà không có lịch hẹn trước, đối với một tiền bối lần đầu gặp. Ít nhất thì mình cũng có chút thời gian rảnh vì cuộc họp liên quan đến quảng cáo cá nhân. Nếu không phải vì thế, cô nàng sẽ chẳng có cơ hội này đâu.
À, cuộc nói chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ nếu là muốn đi thôi.
Và như vậy, Tần Xe Dìn đã tạo ra một cái cớ để trốn trước.
Hờ, nói năng về đó.
Chịu hẳn. Lý do tôi không né cái tình huống dù nó hoàn toàn có thể bị giải ở chỉ bằng một cú búng tay cũng đơn giản thôi, nếu biết trước được thông tin thì hơn chắc chắn đang có một tên khốn nào đó làm vài chuyện gây ảnh hưởng xấu đến Tesla, nhưng nó sẽ bị bóp méo một khi công ty biết được. Nếu được nghe trực tiếp, chắc sẽ dễ giải quyết hơn chúng tôi không trực tiếp ra tay giúp đỡ trong các tình huống tương tự nên không cần lo gây ra thảm họa gì hết. Nghe thử xem cô nhóc định nói gì nào, tuy nhiên, những gì phát ra từ miệng của cô nàng hậu bối sau màn chào hỏi còn quá mức hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Tên chính thức của ca khúc chủ đề đầu tay của tụi em là Mạt Cà Gơ.
Khu.
Âm thanh vừa rồi không phải từ tôi mà là từ Kim Dạ Hệ Bịn, người đang ngồi cạnh tôi. Em ấy cũng không tham gia cuộc họp quảng cáo nên có chút thời gian rảnh. Và tôi cũng sẽ gây ra tiếng động đó nếu tôi cũng đang uống thứ gì đó.
Có bị điên không?
Mấy tên quản lý cấp cao kia bị thần kinh à?
Không, có thể có sự hiểu lầm.
Tôi cố gắng mở miệng.
Bài hát đầu tay của Tesla là Mạt Cà Gơ, vâng em biết.
Khi em nghe tới cái tên này, em ngay lập tức nhớ đến bài hát đó.
Lời bài hát cũng na ná, thể loại cũng giống luôn.
Đây hoàn toàn không phải là một sự hiểu lầm.
Sắc mặt của cô nàng hậu bối tái nhợt.
Ý tưởng sơ bộ đã hoàn thành rồi.
Em đã xem các cuộn xếp trang phục và chúng thực sự rất giống nhau, em đến gặp các tiền bối vì em nghĩ cần phải nói điều này với các anh.
Ừm, cái này tôi hoàn toàn hiểu được.
Cô nàng đến đây vì cô ấy hiểu là điều này có thể khiến tất cả chúng tôi lâm vào cảnh khốn đốn.
Suy cho cùng, vì cô nhóc này cũng từng phải chịu đau khổ trong Easy Cờ nên cô nàng không thể nào tin tưởng một cách mù quáng rằng Tesla sẽ giúp được.
Một tiền bối có khoảng cách 2 năm trong cùng một công ty cũng chẳng khác nào một đối thủ tiềm năng.
Tuy nhiên, nếu chuyện như thế này xảy ra, Tesla cũng sẽ bị tổn hại nên cô ấy đến đây với hy vọng rằng chúng tôi cũng sẽ phản đối.
Đó là một suy đoán hợp lý.
Nhưng tôi không thể tin điều này một cách mù quáng được.
Đào sâu thông tin thêm chút nữa xem sao.
Tôi đã biết sơ bộ về những gì bên công ty đang nghĩ, nhưng tôi cần nghe thêm về tình hình.
Nhưng tôi chẳng có gì để làm mối câu cả.
Kim Dạ Hệ Bịn giơ tay trước khi tôi kịp nói.
Mình có thể hỏi cậu một câu không?
Dạ.
Được ạ.
Nghĩ đến tính cách của nhóc này, tôi thoáng nghĩ đến việc giữ em im lặng, nhưng rồi tôi đã bỏ cuộc.
Bởi Kim Dạ Hệ Bịn chính là người trực tiếp góp tay vào công cuộc sáng tác Mạt Cà Gơ.
Và đúng như dự đoán, Kim Dạ Hệ Bịn đánh ngay vào trọng tâm.
Hai bài này giống nhau đến mức nào?
Có cái gì giống trong cuộn xếp ngoài những điểm tương đồng về thể loại không?
Cái đó.
A.
Cô nàng hào hứng đặt tay lên bàn.
Có đấy ạ.
Có một đoạn ngắn ở khúc trước khi vào bờ zip.
Hở.
Giai điệu tở tạ dạ dạ trong Mạt Cà Gơ ấy ạ.
Khúc gì mang tính biểu tượng nhất của Mạt Cà Gơ, một phần đệm mới mẻ do tiếng đàn cạ lì bạ.
Cái đó ấy hả?
Đợi đã, thế không phải thành đạo nhạc sao?
Ngay cả do chính tác giả gốc viết thì nó vẫn có vấn đề về bản quyền.
Theo những gì tôi biết, sự thay đổi phần đệm trở nên hấp dẫn hơn là do Kim Dạ Hệ Bỉn đã thêm một vài hợp âm vào các nốt thấp hơn trong quá trình phối nhạc.
Vì vậy, Kim Dạ Hệ Bỉn chắc chắn đứng đầu ở danh sách người nắm giữ bản quyền sáng tác thực ra đó là Sam Linh Chance. Trong âm nhạc, Sam Linh là hành động lấy một phần nhạc, một đoạn âm thanh, ví dụ, tiếng trống, tiếng đàn gặng, tiếng hát của một bản nhạc đã được thu âm trước đó và sử dụng lại cho một bản nhạc khác.
Tuy nhiên, Kim Dạ Hệ Bỉn vẫn bình tĩnh lắc đầu.
Cô nàng hậu bối mở to miệng.
Sam Linh ạ.
Đúng.
Việc lấy sảm lỉnh trái phép thường xảy ra trong lịch sử âm nhạc đại chúng từ trước đến nay, nhưng gần đây, người ta cũng tránh làm cái này dù sao đi nữa, phía nhóm cậu cũng chưa được bên công ty thông báo gì đúng không?
Vâng.
Nó cũng mơ hồ về mặt pháp lý.
Đúng vậy, còn tùy độ dài đoạn nhạc.
Trên thực tế, có nhiều trường hợp chưa được công nhận thành vấn đề pháp lý.
Hơn nữa, trong trường hợp này, vì em nói rằng nó chỉ là một đoạn ngắn trước khi vào phần bờ dít, nên có khả năng đây như một cách để chỉ một bài hát cũ thôi.
Nói cách khác, nó có thể chỉ được giải quyết liên quan đến những vấn đề đạo đức do dư luận gây ra.
Nghĩ lại thì, mình nghĩ đã có rất nhiều trường hợp được cấp phép sau khi bài hát được phát hành.
Tôi tặc lưỡi.
Tôi nghĩ đây là nỗ lực của giám đốc đó.
Dù sao đi nữa, tay giám đốc này đã phân nửa từ bỏ việc hiện thực hóa tầm nhìn của mình thông qua Tesla.
Trong trường hợp đó, không có gì lạ khi tên này chuẩn bị sử dụng Tesla làm nguồn sinh lực nuôi dưỡng cho nhóm tân binh.
Hắn ta cố tình tạo ra mạ.
Chết, again, tụ đã tìm ra mạ nhà HIS nổi sẽ marketing, lợi dụng sự phẫn nộ của fan Tesla.
Bằng cách chạm vào một ranh giới mơ hồ có thể được coi là có thế giới quan của cùng một công ty, tên này đang vạch ra một kế hoạch nhằm thu hút sự quan tâm của công chúng trước sự tức giận của fan Tesla.
Có thể nói đó là nổi sệ marketing điển hình rốt cuộc, công chúng không quan tâm đến chi tiết Tesla chịu trách nhiệm về ý tưởng và sự sắp xếp của riêng họ thế nào đâu.
Cô bé có thể na ná nhau trong mắt công chúng và chỉ vậy thôi, sẽ không có ai quan tâm đào sâu vào từng chi tiết hay những thứ ẩn giấu trong sản phẩm âm nhạc là do chính nhóm làm ra như fans.
Vì vậy, nếu nhóm nhạc đàn em đó chọn được một bài hát hay, một MV hay và được công chúng công nhận, có thể dư luận sẽ cho rằng fan của Tệ Stạ hơi bị ố rể rồi đấy. Đại để thế này, việc kết nối thế giới quan của cùng một công ty không phải là điều phổ biến sao? Dù sao đi nữa, cũng có cần phải sồn sồn lên thế không? Sời ơi, cùng người sáng tác, cùng công ty, phong cách hai nhóm trùng lập là điều đương nhiên. Mấy ma thực sự tin rằng Tệ Stạ tự mình làm ra tất cả hóa họ. Ồn ào đến mức tôi trở thành fan sau khi xem màn trình diễn của mấy em. Bây giờ hãy chỉ bước đi trên con đường trải đầy hoa thôi nhờ em, và bài hát cũng như cồn sẹp của Mạt Cạn Boy đã được chứng minh là một bản hit nổi tiếng. Tất nhiên, họ hẳn đã tính toán rằng phản ứng sẽ ổn nếu họ chỉ làm theo một nửa trong số đó. Một khi nhóm hậu bối trở nên nổi tiếng nhờ phương pháp này, giám đốc sẽ đẩy họ trở thành con cưng. Nhìn chung, đó là một thỏa thuận trong đó chỉ có ANC được hưởng lợi mà không bị thiệt hại nhiều. Mũi nhọn sẽ hướng về nhóm tân binh đó trước tiên, nên công ty sẽ cảm thấy bất áp lực hơn xí. Và chỉ cần nhìn vào sắc mặt của các hậu bối ngồi đó, tôi có thể biết được tình huống này nặng nề như thế nào đối với nhóm này rồi. Trải qua chương trình điên rồ mang tên, tất cả các thành viên của nhóm đó hẳn đã phải nhận đủ loại lời nguyền rủa mà họ sẽ phải đối mặt trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng việc mấy đứa không muốn bị chửi ngay vừa mới đỡ tụt cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, việc có ngay một hot tổ kịch đảm bảo không bị hạ nhiệt ngay khi vừa mới ra mắt, ngoài việc danh tiếng hơi đen ra thì cũng đáng để mạo hiểm đó. Ừm, tôi lại nói, cho anh ngắt lời chút vâng. Em có ý tưởng gì về phương án thay thế trong đầu không? Dạ, anh đang hỏi liệu em có ứng cử viên nào khác ngoài Mạt Cạn Gơ không?
Có ạ.
Không ngoài dự đoán, nước da của cô nàng hậu bối đã hồng hào trở lại một chút, và một lời giải thích bình tĩnh theo sau. Thật ra, trong số các thành viên của tụi em, có một người ban đầu đã học về phối nhạc. Bài hát của người đó đã đi đến giai đoạn cuối cùng với tư cách là ứng cử viên cho ca khúc chủ đề. Đột nhiên, mọi thứ đã thay đổi cách đây vài ngày. Nếu xét riêng tình hình thì đó là một tin tốt. Chắc hẳn các em muốn hát bài đó hơn. Đúng đó, ạ, trưởng nhóm em nói rằng tụi em có thể sử dụng nó cho album tiếp theo, nhưng thành thật mà nói, bất kể tình huống nào, khách quan mà nói, em nghĩ bài hát đó hay hơn. Hmm, chiến lược của công ty đỉnh phết. Trước hết, sau khi gây được nhiều sự chú ý với màn ra mắt, họ sẽ vẽ nên hình ảnh tự sản xuất trong album tiếp theo. Vấn đề là họ lợi dụng chúng tôi. Ngay cả khi biết Tệ Stạ sẽ bị xúc phạm, công ty biết nhưng không thèm để ý vì việc gia hạn hợp đồng vẫn còn rất xa, vẫn còn 3 năm rồi nữa. Tôi hơi cau mày, và cô nàng hậu bối trở nên hoảng loạn. Tất nhiên, Mạt Cạn Boy là một kiệt tác tuyệt vời. Hiện tại, bài hát ra mắt của tụi em cứ như một bản pha ke, nên em nghĩ bài hát ứng cử viên ban đầu hay hơn thế nữa. Anh hiểu mà, có vẻ như cô nhóc đã hiểu lầm cách diễn đạt của tôi. Khi tôi thả lỏng mặt, Kim Dạ Hệ Bình đột nhiên bắt đầu nói. Ban đầu cậu đã chuẩn bị thể loại bài hát nào?
Dạ, nó hơi giống liệu trồ. Đó là một phong cách đang được chú ý gần đây. Em và các thành viên nghĩ rằng đây là một bài hát thực sự hấp dẫn và thú vị.
Chết, liệu trồ là từ ghép của các từ mới và cổ điển, và đề cập đến xu hướng cổ điển hiện đại hóa. Sự khởi đầu của liệu trồ có thể bắt nguồn từ năm 2018 tại Hàn Quốc. Nó nghiêng về phía disco hay xin thỏa vở của liệu trồ.
Ừ, em nghĩ đó là tổng hợp.
Vậy thì, cậu có tình cờ sẵn không?
Cô nhóc hậu bối, người không trực tiếp làm việc và không thể nắm vững tất cả các yếu tố về sáng tác, bắt đầu trở nên bối rối trước câu hỏi của Kim Dạ Hệ Bình.
Tôi đã phải cắt lời cậu nhóc.
Anh xin lỗi. Tên nhóc này đam mê âm nhạc hơi quá, thật tốt khi có đam mê như vậy.
Anh rất tuyệt vời đó ạ.
À, cảm ơn cậu nhà.
Không được rồi. Nhân viên mới quay lại rồi. Tự dưng thấy hơi thương cho cô hậu bối đang cứng nhắc buông những lời tân bốc sượng chân để làm bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.
Trước hết, anh hiểu tại sao em lại đến đây. Chắc hẳn em đã rất lo lắng.
Có lẽ là buồn bực nữa vâng, nhưng em cũng biết đấy. Tụi anh khó có thể xen ngang một cách bất cẩn vào quá trình sản xuất nhạc của các nhóm khác. Thậm chí còn chưa được 2 năm kể từ khi nhóm anh ra mắt. Bây giờ kể cả anh đã nghe được toàn bộ câu chuyện, biến nó thành một vấn đề pháp lý để giải quyết cũng vô cùng khó.
Em hiểu.
Mặt của cô nàng trở nên tối sầm.
Và mặt Kim Dạ Hệ Bình cũng tối sầm lại.
Thằng nhóc này, không phải cả nhóc nữa đấy chứ.
Mình phải lảng đi vì nguồn cơn vấn đề là bài hát.
Tự dưng tôi thấy nhớ cần xe gì lê, dù chỉ trong giây lát.
Tôi tiếp tục, cố nén tiếng thở dài.
Nhưng anh hoàn toàn hiểu cảm giác của em.
Em đã thử thảo luận chủ đề này với công ty chưa?
Em đã thử nhưng họ không nghe.
Ê, đừng nói cuối cùng để lời nói của những đứa chưa ra mắt được chấp nhận thì có phải chuẩn bị một bài thuyết trình đó nha.
Anh hiểu rồi.
Kim Dạ Hệ Bình gật đầu thổ thức, có lẽ đang nhớ đến công ty cũ của mình.
Thật đáng buồn.
Mọi người đáng nhẽ nên có quyền tranh luận một cách tự do.
Ôi trời.
Tôi nhìn Kim Dạ Hệ Bình trong im lặng.
Kim Dạ Hệ Bình lặng lẽ cứng người.
Được rồi. Bây giờ chúng ta nên chọn những từ thích hợp.
Bạn không bao giờ biết câu chuyện sẽ bị bóp méo như thế nào nếu Tệ Stạ can thiệp và tự tìm cách xử lý đâu. Tốt nhất thì mấy bé tân binh phải tự mình lên tiếng phản đối điều đó chứ không phải Tệ Stạ.
Vì vậy, vai trò của chúng tôi kết thúc với đôi ba lời khuyên.
Tôi khoanh tay lại.
Gần đây em có nghe nói đến tổ tiệc Mỹ ở công ty không?
À, Mỹ ạ.
À, khi tụi em gặp giám đốc, ông ấy đã nói điều đó rất nhiều.
Anh hiểu rồi.
Vậy là căn bệnh của Mỹ vẫn còn tồn tại.
Tôi gật đầu và thản nhiên nói.
Lần tới khi em gặp ai đó ở vị trí cao hơn, tại sao em không để cuộc trò chuyện này đi theo hướng này?
Dạ. Mặt càng gỡ quá truyền thống và khác lạ, nên em không nghĩ nó sẽ hiệu quả ở những nơi như Mỹ.
Liệu châu ngày nay rất phổ biến ở Mỹ, hay cho họ ví dụ về mức độ hiệu quả về danh tiếng nếu em đi theo chèn trước khi nó lỗi thời.
Nói thẳng mặt ấy ạ.
Không, em hãy để các thành viên cùng lắng nghe cuộc trò chuyện đó.
Em có thể nói điều đó với nhân viên nhóm AZL hoặc người của công ty.
Sự ngạc nhiên biến mất khỏi vẻ mặt của cô nàng hậu bối, thay vào đó là sự bình tĩnh.
Và
Khi tin đồn lan rộng, em có thể gặp giám đốc và nói chuyện đàng hoàng đúng không ạ?
Ồ, cô nhóc rất giỏi trong việc phán đoán tình hình.
Tôi khẽ gật đầu. Anh cũng không chắc lắm, nhưng nếu em chuẩn bị đúng cách thì có thể sẽ thành công.
Tụi anh cũng đã làm điều tương tự khi mới chuẩn bị đợt đó.
Cô nàng không trả lời một lúc như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh gật đầu.
Vâng, cảm ơn anh.
Không có gì. Anh hy vọng nó có ích cho em dạ.
Cảm ơn các tiền bối rất nhiều vì thời gian quý báu của các anh.
Cảm ơn các anh rất nhiều ạ.
Ồ, em có cuộc gọi.
À, hẹn gặp lại các tiền bối lần sau ạ.
Cô nàng hậu bối nhanh chóng nói lời tạm biệt và nhanh chân chạy ra khỏi phòng họp, giật mình vì tiếng chuông rung.
Chắc chắn cô nhỏ đã bí mật đến đây.
Cha, bây giờ việc tìm ra lối thoát hay không còn tùy thuộc vào họ.
Tôi nhún vai và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Dạ Hệ Bình, chúng ta cũng đi thôi.
Vâng, Kim Dạ Hệ Bình đứng dậy, sắp xếp ghế rồi hỏi một câu với vẻ mặt nghiêm túc.
Anh có nghĩ việc thuyết phục của bạn hậu bối đó sẽ thành công không?
Để xem.
Anh nghĩ còn tùy vào may mắn và khả năng của họ.
Kim Dạ Hệ Bình cúi đầu và lẩm bẩm với giọng điệu hơi u ám.
Em hy vọng họ sẽ ổn.
Tại sao?
Em thấy thương nếu tim hậu bối của chúng ta bị chửi tới hả?
Cũng một phần ạ, nhưng
Kim Dạ Hệ Bình do dự rồi nói tiếp.
Em hy vọng công ty không sử dụng bài hát đầu tay của chúng ta theo ý họ muốn.
Mọi người đã làm việc chăm chỉ quên ăn quên ngủ nên em không muốn người khác lạm dụng thành quả quý giá này.
Nghe thì có vẻ ích kỷ nhưng em quan tâm đến cảm xúc của cả nhóm hơn.
Nghiêm túc đấy.
Đó không phải là ích kỷ đâu em.
Tờ thật sao ạ?
Tôi đã cười.
Ừ, anh cũng vậy mà.
Làm sao em có thể cảm thấy vui khi ai đó ăn cắp bài hát của chúng ta để thu hút sự chú ý cơ chứ?
À, anh nói đúng ạ, phải.
Ngay cả nhóm cũng sẽ phải chịu một số thiệt hại, nên nếu tôi bỏ qua chuyện này, tôi sẽ thành một kẻ chỉ biết bị động hứng chịu.
Kể cả nếu team hậu bối không thành công, anh sẽ cố gắng để nó không diễn ra hoàn toàn theo ý muốn của công ty, nên đừng quá lo lắng.
Vâng ạ.
Vẻ ủ rũ biến mất khỏi khuôn mặt của Kim Dạ Hệ Bình.
Nhân tiện, anh định làm thế nào cơ ạ?
Hờ, tôi chỉ cần đặt nền móng thôi.
Ngay hôm đó, ngay khi trở về ký túc xá trước các thành viên khác, tôi đã đăng tải bài viết cùng Kim Dạ Hệ Bình lên SNS.
Đờ tụt mạc gờ, tư liệu, ăn mừng clip công viên giải trí nhưng tiêu xài phung phí lên sóng, mình đã nhìn lại sơ tâm ban đầu của chúng mình.
Chúng mình sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ.
Ảnh chụp màn hình là phiên bản tờ đầu tiên và phải nổ liên quan đến bài hát Đờ tụt, được cả nhóm làm để thuyết phục CEO vào thời điểm sắp ra mắt.
Nhân tiện, thì danh sách các tệp từ bản nháp đầu tiên đến bản phải nổ cuối cùng cũng được đính kèm dưới dạng ảnh chụp màn hình.
Có đủ loại tựa với rất nhiều dự phải nổ và một được đính kèm trong ảnh chụp màn hình.
Kim Dạ Hệ Bình đánh vào đốt vào lòng bàn tay.
Em hiểu rồi. Việc đăng bài này nhấn mạnh bằng chứng vật lý cho thấy cách sắp xếp, ý tưởng và lời bài hát của Mạt Cản Boy đều do thẻ Star lo liệu.
À ừ.
Khi em nói như vậy, nghe có vẻ rất hoành tráng.
Còn tôi chỉ đang chơi trò lừa đảo thôi.
Và tôi còn cố ý đặt sao cho giống như tôi vô tình đăng nó, trong khi đang đăng bài huyên thuyên về chương trình thực tế.
Tôi làm vậy để ngăn chặn việc công chúng thảo luận về việc thẻ Star cố ý công kích nhóm nhạc nữ đàn em sau này, để phòng trường hợp con công ty cố ý tạo ra đề tài thảo luận.
Thì ủng.
Một số fan giới thiệu mẫu tờ cho mình nè.
Anh thấy rồi.
Các fan như đang đắm chìm trong ký ức xưa kia, vừa cười sảng khoái trước con nẹn lạ lùng mang tên tờ.
Tôi xem Kim Dạ Hệ Bỉn xem đi xem lại mấy cái comment và cùng đợi những người khác trong nhóm quay lại.
Sau khi đăng lên SNS lấy lý do là để đi ai cho chương trình thực tế, tôi nghĩ nếu thực hiện thêm một số hành động liên quan đến chương trình thực tế tại lễ trao giải ngày mai thì còn tuyệt nữa rồi thì bàn tán luôn thể đi và tôi cũng nên chú ý đến hai cái người cùng tên kia nữa.
Mà thực ra mình cũng không bận tâm lắm à, tôi vừa nhìn thấy bài viết.
Tại lễ trao giải ngày mai, thì cuối cùng cũng đã quay trở lại với lịch trình chính thức.
Chương 193, chuẩn bị tại lễ trao giải bở rủ tật to dịu bi bộ 3 đau lưng chance, hoặc tỷ hạ nạt tháng 2903 edit và beta. Gặt 1128 Golden Disc được tổ chức 2 ngày liên tiếp, chia thành 2 hạng mục là âm nhạc và album. Những nhóm nhạc thần tượng có thế mạnh hơn về mảng album nên họ thường xuyên xuất hiện ở ngày thứ 2 của lễ trao giải.
Năm nay, Hesta cũng nằm trong số đó.
Vì album với bài hát tiêu đề Hạ Hiện Trạ đã lập kỷ lục doanh thu bán ra, giúp họ xếp hạng 7 trên bảng xếp hạng tổng số doanh thu album của các nhóm nhạc cơ pop. Về mặt âm nhạc, chất lượng rất tốt nhưng việc số lượng vượt qua 1 triệu bản bán ra có ý nghĩa quan trọng hơn. Thể hiện rằng nhóm nhạc nam đó xứng đáng chiếm vị trí đầu trên các bảng xếp hạng.
Mặc dù vẫn còn một bức tường không thể phá vỡ ở phía trước, họ sẽ không thể thắng đại hệ sảng bị tít.
Cũng tội lê, không phải mấy cậu đó đã nhận được nghệ sĩ của năm ở tổn á hở.
Hiển nhiên là cái lễ trao giải đó phải đưa thứ gì đó cho họ rồi vì nó dưới quyền tên một mà.
Tôi nghĩ kệ Star có thể được đại hệ sảng đấy chứ, nhưng là sau khi tịch nhập ngũ vào năm sau.
L cũng trôi qua khá dài kể từ khi tên khốn kia bị đá ra khỏi nhóm rồi.
Bị chỉ hy vọng sở căng đan này sẽ thối rữa trong địa ngục.
Mà thôi, nói mấy lời xàm xí đủ đi.
Đi mà quan tâm thần tượng không mấy nổi tiếng của mi kia, L nói dơ quá nha. Thì cả IA.
Khốn nạn.
Một fan của Việt giận dữ chửi bậy và ném điện thoại đi.
Tất cả là lỗi của cái thằng mở lờ đáng kinh kia.
Anh ta là một người mà cô nàng chưa từng thích ngay từ đầu vì là loại chẳng hề có chút kỹ năng giỏi của một idol, nhưng khi tình hình trở nên như hiện tại, cô vẫn tức giận đến mức sắp phát điên.
Thằng khốn đó gây ra tất cả mọi chuyện nhưng người phải gánh lại là những đứa trẻ vô tội của mình.
Việc tạm thời ngừng hoạt động và nhiều kế hoạch đã bị hủy bỏ.
Họ cũng không xuất hiện tại các lễ hội hay những chương trình đặc biệt cuối năm.
Chỉ cần nhìn thấy tỷ ạ đẻ của album tợ dễ duy ả sơ, cô biết họ đã chuẩn bị kỳ công như thế nào cho lần có mẹ bật này, nhưng cô lại không ngờ được nó lại bị trì hoãn lâu đến vậy khi đáng lý ra,
nó phải được ra mắt rồi. Cậu ấy chưa từng dính tới tranh cãi tiêu cực nào kể từ khi đỡ tụt vị fan này, người có xu hướng thích làm fan ô lì hơn, nhớ về thành viên yêu thích của cô ấy. Dạ hệ thì ủ na đó là leader của nhóm, chị ông dạy hứa. Xin dạ hệ thì ủn của chúng ta cậu ấy đã quyên góp cho trung tâm hỗ trợ nhận nuôi chó hoang ngay cả khi đang bị ngừng hoạt động, nhưng cậu ấy cũng đã rất chăm chỉ dẫn dắt một chàng trai dính líu đến những thứ bẩn thỉu như việc ở câu lạc bộ. Cậu ấy thực sự cố gắng nghĩ thoáng hơn về tình hình của cậu ấy, fan của chị ông dạy thay đổi suy nghĩ. Sẽ ổn thôi. Cứ xem như là tạo cơ hội cho cả nhóm lên đến đỉnh cao với bốn thành viên đi. Vì tên ra đi là một tên vô dụng và không hề có tài năng nổi bật nào. Fan Oli người chỉ trích dữ dội cựu thành viên tịt, truy cập lại vào SNS của cô ấy. Những tài khoản fan của tịt đã yên lặng trong thời kỳ ngừng hoạt động của nhóm, lúc này đang tràn đầy năng lượng. Mọi người đều đang rất háo hức. Vì khoảnh khắc cả nhóm hoạt động trở lại rất có ý nghĩa nên cả fan đồng đang càn quét mạng xã hội để chắc chắn không có thêm bình luận tiêu cực nào, nhưng chú ý thấy một vài cái tên im lặng, cô gái thất vọng mím môi. Mình chắc họ đã đổi fan đồng. Một vài tài khoản cô ấy từng nói chuyện đã biến mất. Nếu nhóm tiếp tục hoạt động trở lại, fan đồng sẽ lại đầy những người mới, nhưng không thể tránh khỏi việc một khi xuất hiện sở căng đan sẽ luôn có người rời đi. Có khi nào họ đi sang bên kia không? Gợi nhớ đến một nhóm nhạc đang được nhắc đến rất nhiều trong quãng thời gian gần đây, cô nàng fan bị bao phủ bởi một cảm giác kỳ lạ, một nhóm nhạc hậu bối có một thành viên là bạn của chị ông nhạc hứa. Testa, nhóm nhạc đỡ tụt từ chương trình cổ phần thần tượng mùa 3. Thật ra, cô nàng cũng có xem sâu thực tế của họ nữa. Đó là vì cô ấy cảm thấy khá hứng thú với Park Moon Dee, người khá gần gũi với chị ông nhạc hứa, cũng thành một chủ đề hot trên mạng xã hội. Chương trình thực tế, nơi bao gồm mọi yếu tố công chúng yêu thích, từ mục bảng đến cục bỏng, đã thu hút phần đông khán giả, những người không quan tâm đến thần tượng và người xem trung niên mệt tuyệt. Hot tệ ộp với kem. Không thể tin nổi luôn. Các bạn trẻ của chúng ta đang truyền bá những món ăn ngon của Hàn Quốc hot tệ ộp của chúng ta. Bàn tay của họ thật khéo léo và gương mặt cũng rất đẹp trai. Phi thật tìm. Nhìn gương mặt của người nước ngoài khi họ nghe Park Moon Dee hát kìa. Chắc mị cũng thế khi nghe thấy một đầu bếp nước ngoài lại hát hay như thế khi đang nấu ăn. Úi, lỡ người nước ngoài hiểu lầm tất cả đàn ông Hàn Quốc đều đẹp trai như mấy đứa thì sao? Tôi cũng không biết nữa. Nhờ những phản hồi tích cực, chương trình đã được lên lịch phát sóng trên truyền hình cấp bắt đầu từ tuần sau ở kênh của T1. Nếu mấy đứa nhà mình cũng đi quay thì sẽ không kém ai đâu. Fan ố lì của chị ông dự phàn nàn rằng sẽ tốt hơn nếu công ty chịu liên kết với mấy đài truyền hình lớn, nhưng cô không thể phủ nhận rằng chương trình này rất vui nhộn. Các chàng trai đều say mê công việc của mình mọi lúc mọi nơi, ví dụ, ở giữa tập 2, công việc kinh doanh bị gián đoạn do số lượng đặt đơn đã tăng đột biến. Ngon quá đi. Cho tôi thêm một cốc kem hoặc tệ ổ nữa, cảm ơn. Ít rổ lì tạ sẹt lai hỷ bẩn. Ít mở bình to họ đờ ạ nọ thờ sở cờ dễ ảm hoặc tệ ốc, đợt lì ạ sờ. Bà ẹ xe dìn, họ cổ cầy. Bà ẹ xe dìn, người đã cẩn thận dắt sô cô la lên hoặc tệ ốc, trở nên bối rối trước lời nhận xét và yêu cầu đột ngột từ một người nước ngoài và loạn choạng bước vào phòng bếp. Bà ẹ xe dìn, hoặc tệ ốc tôi cần thêm một ly kem hoặc tệ ốc nữa. Ly xe dìn, thức. Khi ông à, chúng ta vừa hết bột làm hoặc tệ ốc rồi. Gương mặt kinh ngạc của bà ẹ xe dìn được chiếu cận cảnh trên màn hình. Bà ẹ xe dìn, tờ thế tôi có nên nói anh ấy đợi một lúc không? Ly xe dìn, ồ, em nói cho. Em sẽ bảo với khách là chúng ta sẽ thêm kem miễn phí nếu anh ấy đợi một lát. Bà ẹ xe dìn, không, để tôi bảo với người ta. Ta ra. Nhạc nền hào hùng cùng tiếng kèn chum bét vang lên khi bà ẹ xe dìn bỏ rất nhiều kem lên hot tệ ốc. Ồ, cảm ơn rất nhiều. Ô hát, tha dịu về gì mút, bà ẹ xe dìn hờ mờ mờ, không có gì. Hờ mờ mờ, dịu re còn. Cuối cùng, câu chuyện về đơn hàng bổ sung đã kết thúc khi cậu ấy nhận được dấu hiệu ok từ khách hàng và cảm giác tự hào trỗi dậy. Một cuộc thảo luận sôi nổi về công việc kinh doanh cũng được chiếu lên màn hình. Việc bán hàng phải dừng lại khi số lượng đơn đã quá tải. Bắt đầu thảo luận tung tung. Tập trung vào kỹ năng kim dạ hệ bỉn, đó là vấn đề về năng lực. Thay vì làm được 50 miếng bột hoặc tệ ộp thì em chỉ có thể làm được 40 thôi ạ, em sẽ luyện tập nhiều hơn để làm được 50 cái. Sự hào phóng của người Hàn Quốc. Lee Se-jin, giá cả đâu có đắt, nên thêm cho họ một chút đi, hay thể hiện người Hàn Quốc chúng ta hào phóng thế nào kiếm tiền nào. Park Moon Dee, dù họ nói gì đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ không ngừng ngả bột. Chúng ta cần thêm nhiều hàng để bán. Các thành viên tích cực đưa ra ý kiến trong suốt buổi thảo luận, trông họ rất thân thiết với nhau, và điều này còn làm nổi bật lên tính cách đặc trưng của từng người. Cụ thể, bà ẹ xe dìn, người mới vừa khiến mọi người ngạc nhiên, và kim dạ ẹ bỉn, một robot vụng về chăm chỉ nào họ tệ ốp, loanh quanh khắp nơi tạo thành những mầm dễ thương. Trông họ hoàn toàn mang khí chất của những người nổi tiếng. Đó là lý do vì sao phẹn đường của chúng ta lại có một cái hở. Nhưng, điều đó sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, fan của chị ông dễ nghĩ. Bây giờ, tình trạng ngừng hoạt động đã dừng lại và cô mẹ bạn đã được xác định, mình sẽ dẫn đầu các tin tức với tốc độ ánh sáng. Còn cách rất lâu mới tới lúc cả nhóm ngã xuống vì bài hát tiêu đề sẽ rất hay. Hơn thế nữa, dưới sự ảnh hưởng về sở căng đan của một thành viên, dư luận sẽ cảm thấy rất hứng thú với ý nghĩ tiểu để xem họ giỏi đến mức nào, hoặc tôi sẽ ủng hộ họ vì họ đã làm việc rất chăm chỉ. Mặc dù đã đỡ tụt một quãng thời gian rất lâu rồi, chị ổng chưa bao giờ phụ sự kỳ vọng của fans. Đỉnh tí dìm. Ồ, sắp bắt đầu rồi. Khi dòng chữ chương trình không dành cho trẻ em dưới 12 tuổi xuất hiện, cô nàng quay lại nhìn màn hình TV. Không thể bỏ lỡ lần có mẹ bạn ở lễ trao giải lần này được. Dù có tờ dễ dễ có trước hay không thì những hình ảnh của các ca sĩ trong phòng chờ được chiếu thoáng qua khi lễ trao giải chuẩn bị bắt đầu hở. Testa xuất hiện trên màn hình. Hiển nhiên, fan của chị ông thì không đột nhiên tốt lên vì sự xuất hiện của Testa. Máy quay quay chỗ họ là chuyện bình thường. Chuyện bất thường là các chàng trai trên màn hình đang đặt mấy cái đệm kỷ niệm mà họ đã mua ở công viên giải trí lên ghế.
Bịch, bịch, bịch.
Ngay cả biểu tượng của công viên giải trí cũng được quay trình hình dù đã qua kiểm duyệt. Camera còn nhanh chóng quay cận cảnh mấy cái mặt động vật ở trên mặt gối được đặt lên ghế nữa.
Gì vậy chèn?
Khi cô nàng mở kênh chính thức của chương trình hiện đang phát sóng trực tiếp, nhiều người xem đã để lại toàn bình luận hài hước. Cảnh tượng đó quá buồn cười, ngay cả với những người không xem sâu thực tế của Tesla. Còn những người đã xem rồi thì đang vui vẻ chia sẻ.
Gì vậy mấy đứa?
Mấy thứ này là gì đây? Rồi đặt đó làm chi gì?
Ha ha.
Quá lưu niệm trong sâu thực tế của Tesla đấy. Cứ tưởng là họ đột nhiên muốn phá của nên mua thôi, ai ngờ cũng biết tận dụng quá chứ. Mỹ đề nghị mấy chế nên xem CNLV của Tesla, mấy chế sẽ được ngắm nhìn những chàng trai trẻ đẹp trai bán hot tệ ốc để trả nợ cho chuyến du lịch ở Mỹ ảo. Fan của chị ông sẽ cảm thấy ngưỡng mộ khi đang chờ đợi vị xuất hiện trên màn hình. Cảm giác thật sự rất tuyệt vời.
Tôi muốn dùng đệm hình mèo cơ.
Cha dù gìn, ông đã làm hỏng đệm hình mèo rồi.
Biết hài lòng với đệm cá heo đi.
Tôi ghét cá heo mỏ.
Cha dù gìn nhìn chằm chằm vào cái đệm kim dạ hệ bỉn đã mua ở tiệm bán quà lưu niệm.
Đầu tôi đau nhói mỗi lần hai khứa này cãi nhau.
Tôi nhấc tấm đệm của mình.
Dùng cái hình cún này đi.
Em thích cún con.
Dù gìn vui vẻ nhận cái đệm hình cún và lịch sự đưa hai tay cái đệm hình cá heo cho tôi.
Trông nó xấu thật, nhưng tôi chỉ bóp bóp nó chút rồi dùng để ngồi, nên cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
Hửm.
Tôi ngồi lên cái đệm và nghe thấy những ý đồn bên cạnh đang cố nhịn cười.
Cứ cười đi.
Đây là một dấu hiệu tốt vì có thể khán giả cũng đang cười.
Tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt trong chương trình thực tế, nên bây giờ, chúng tôi cần tập trung vào lễ trao giải.
Không may thay, việc sắp xếp chỗ ngồi lại xu thế nào ấy.
Chúng ta ngồi ngay bên cạnh đi.
Vì Tesla đã nổi tiếng hơn năm ngoái nên việc được sắp xếp chỗ ngồi ở hàng ghế đầu là chuyện hiển nhiên.
Thì, không chỉ có mình tôi lo lắng về chị ông nhạc hứa, mà chàng trai ngồi cạnh tôi cũng thế.
Sao anh ấy lại thế nhỉ?
Bà ẹ xe dìn có vẻ mặt rất cảm đạm.
Vì chúng tôi đang tham dự lễ trao giải nên tôi sẽ thấy rất vui nếu người xem hiểu lầm biểu cảm của anh ấy thành sự háo hức khi được nhận đại lễ sảng, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của riêng tôi thôi.
Khẽ thở dài, tôi xích lại gần anh ấy và dùng một tay che miệng, thì thầm.
Khi ủng, cẩn thận biểu cảm của anh.
À, anh ấy ngay lập tức trở lại bình thường.
Rõ ràng, diễn xuất của anh ấy rất xuất sắc.
Còn cần xe Jin thì không cần lo lắng.
Cái tên đang cười và đùa giỡn với Dù Jin, trông không khác gì lúc bình thường.
Cậu ta bình thường mà.
Tôi nhớ lại cuộc đối thoại với hai người này vào ngày hôm qua.
Em sẽ không chú ý quá nhiều, nhưng nếu trường hợp xấu đi thì em muốn hai người hãy hỗ trợ.
Vừa bằng cách nào?
Nếu em đang trong một hoàn cảnh mơ hồ, tiểu giống như sắp gây ra họa tới nơi á, hai người có thể đến bắt chuyện với em và chuyển chủ đề không?
Thực tế, nếu tính đến khả năng giao tiếp thì tôi chỉ cần nhờ Cẩn Xệ Dìn thôi, nhưng vì bà ẹ Xệ Dìn là anh cả nên tôi cũng lịch sự hỏi anh ấy.
Ok như mong đợi, Cẩn Xệ Dìn đồng ý ngay mà không hỏi thêm điều gì.
Tuy nhiên, bà ẹ Xệ Dìn thì lại có cảm giác như đang được giao nhiệm vụ trọng đại trong cuộc đời này vậy.
Tất nhiên, cậu không phải lo.
Anh ấy trả lời như thế đấy. Và trong suốt lễ trao giải, anh ấy đã xem chừng tôi như một người anh trai có em trai là nạn nhân bị bạo lực bởi bạn học ở trường.
Lỡ như ảnh mới là người gây ra họa thì sao?
Tôi không nên nhờ vả tên này mới đúng.
Nhưng tự chăm sóc bản thân là một điều đáng được khen ngợi, nên tôi quyết định nghỉ ngơi một lát.
Tôi bắt đầu nói.
Bây giờ mới thấy, có một giải duy băng trên đệm của Xe Jin Hy Ung này.
Đúng rồi, Xe Jin A, chuột lang mang giải duy băng đáng yêu lắm.
Đúng vậy. Anh quyết định mua nó sau khi thấy mình trông như thế nào lúc xem vở hot giờ ạ.
Gương mặt của bà Xe Jin trắng bệnh.
Về dễ à sần của vở hot giờ đó là video quay phản ứng của Tesla khi xem buổi diễn tập cho concert, sẽ bao gồm trong vở hot giờ.
Công ty sẽ đăng video đó lên để quảng bá vở hot giờ.
Đó là vì các video diễn tập đầy những trang phục cho màn trình diễn Subunit, từ áo khoác jean đến cài tóc Duy Băng.
Ai đó trong đoàn phim đã khen ngợi.
Duy Băng hợp với cậu làm đó.
Ồ, không.
Trông thấy bà ẹ xe dìn chạy vụt đi trước camera, dù dìn ngồi cười không ngừng nghỉ.
Bà ẹ xe dìn la lên khi anh ấy nhớ lại cảnh tượng đó.
Không.
Chỉ là vì nó khá giống hamster.
Ồ. Hamster cơ à, tôi không có ý nói mình là hamster mà đó là biệt danh fans đã gọi tôi thôi.
Thế có phải chuột lang là một con hamster lớn phải không ạ?
Không cùng.
Bà ẹ xe dìn cảm thấy ngượng ngùng trước sự ngưỡng mộ ngây thơ của các thành viên.
Anh chàng này chắc sẽ mất một quãng thời gian để định thần lại mất.
Chúng ta cần phải hành xử giống như một gia đình hòa thuận và vui vẻ, thì mới có thể bắn một mũi tên chúng hai con nhặt được.
Tôi mỉm cười và rời ánh mắt khỏi bà ẹ xe dìn.
Nhìn xung quanh, tôi đối mắt với nhóm người vừa mới ngồi vào bàn bên cạnh.
Tô Hát.
Moody Sussy.
Hai thành viên tiếp, những người tôi đã từng quay chung một chương trình với Cẩn Xệ Dìn, mỉm cười và vây tay với tôi khi chạm mắt nhau.
Kế bên họ, chính là cái thằng định dùng búa đánh vào đầu tôi.
Chương 194, đa hệ sảng về tay ai.
Vợ dù tật to diệu bi bộ ba đau lưng chèn, hoặc tỷ hạ nạt 2903 edit và beta, gặt 1128 bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn mặt nhờ ốp gà 1128 và đọc lên, không gì ụt dưới mọi hình thức chỉ ổng.
Hình như đây là lần đầu mình thấy bản mặt hắn từ sau kỳ nghỉ.
Thực ra thì tâm trạng tôi cũng không hứng thú gì như đã tưởng.
Vì bây giờ anh ta trông yên lặng nên khó có cơ hội chọc hắn với mấy trò đùa vô nghĩa.
Chỉ cần lờ tên này đi là được.
Tuy vậy, tôi vẫn nghe thấy những người khác trò chuyện với nhau.
Giọng họ lớn đến mức đủ cho cả đám nghe vì bận tâm đến tiếng ồn trong lễ trao giải.
Anh đã xem chương trình thực tế của mấy em đó.
Cảm ơn rất nhiều ạ, vì có mẹ bạn của họ bị trì hoãn nên chắc họ đã xem tất cả các thể loại video khi quanh quẩn trong nhà.
Nhưng có lẽ, thành viên kịp đã hiểu lầm sự vô cảm trong giọng nói của tôi, nên anh ta lại tiếp tục nói.
Không, bọn anh đã cùng nhau xem tất cả luôn vì chương trình hài lắm.
Đúng đó, Phi ủng cũng rất thích, phải không ạ?
Một trong những chàng trai đã kéo chị ổng dựng người vào cuộc trò chuyện.
Cứ nói xong rồi lượn đi dùng cái. Mặc dù họ nói chuyện như thể đang duy trì tình bạn giữa cả hai nhóm, nhưng bầu không khí xung quanh cứ lạ kỳ thế nào ấy. Nếu có phèn cảm bắt được thì sẽ lưu truyền nhiều tin đồn xấu cho coi.
Tên này ồn ào thiệt.
Khi sắp thở dài, ánh mắt tôi đối diện với chị ổng dựng người.
Tên kia còn gật đầu nhẹ nữa.
Không ngờ đấy.
Ồ, tôi có hơi ngạc nhiên với thái độ tiếp nhận chủ đề của anh ta. Phải chăng tính cách bình thường của anh ta đã quay trở lại sau khi bị đánh một cái vào đầu?
Ồ, cảm ơn rất nhiều, Sun Bin Nim.
Chúng em cũng thường xuyên xem các màn trình diễn của tiền bối để học hỏi thêm ạ. À, ngại quá đi.
Em cũng thế ạ.
Vì vậy hôm nay bọn em đã mang theo mấy cái đệm để dễ tập trung quan sát hơn ạ.
Hoa ha ha ha.
Ra đó là lý do vì sao ạ?
Tất nhiên ạ, Sun Bin Nim, Phi tờ tìm.
Bên xe dìn tiếp tục cuộc trò chuyện bằng kỹ năng giao tiếp của mình và kết thúc nó.
Tôi có nên mua nguyên một con bò, ý là thịt bò, cho không?
Thôi để trả ơn bằng đồ ăn vậy.
Có lẽ tôi cũng sẽ trả tiền cho mấy bữa ăn của bà ẹ xe dìn với lý do anh ấy đã không nhìn sang bên phía bên kia, vì ấy.
Ngay lúc các thành viên thì ngồi xuống, tên xe dìn ngay lập tức che miệng lại để khán giả không nhìn thấy và thì thầm với tôi.
Bố đánh tên đó ở đâu vậy?
Trông anh ta xanh sao thế?
Sau đầu và cổ.
Chị ông Dĩ Hưu đang mặc một chiếc áo len màu đen cao cổ.
Rõ ràng anh ta chưa quên những chuyện đã xảy ra.
Biểu cảm phức tạp hiện lên trên gương mặt của tên xe dìn, nhưng đã nhanh chóng quay trở lại bình thường.
Chào buổi tối, tất cả mọi người.
Chúng ta hãy bắt đầu với hình ảnh của những màn trình diễn của năm ngoái MC xuất hiện trên sân khấu, chào hỏi và bắt đầu lễ trao giải.
Chương trình đang được ghi hình.
Sẽ hơi chán đây.
Tôi tựa lưng vào ghế.
Đã đến lúc kích hoạt bản năng rồi.
Không cần phải nói, việc có được một quãng thời gian ngồi nghỉ ngơi trong suốt lịch trình bận rộn cũng coi như tiện. Nhưng việc ngồi không và chỉ ngồi thể hiện rằng mình đang tập trung xem các màn biểu diễn vẫn khá khó chịu.
Dù vậy vẫn tốt hơn lần quay đầu tiên ở EGC. Tất cả nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu đều được đề cử nhận giải.
Và ạ. Tôi vỗ tay hòa theo tiếng reo hò và cổ vũ cho một nhóm vừa kết thúc phần biểu diễn. Họ đã bổ sung thêm một tiết mục múa hiện đại, nhưng thành thật mà nói, ngoại trừ người ở trung tâm thì màn trình diễn vẫn chưa đủ hay.
Nếu chúng tôi xếp hạng các thần tượng nổi tiếng theo bảng xếp hạng của EGC thì có lẽ họ sẽ nằm đâu đó giữa hạng vàng và bạc.
Hừm, nghe ý kiến của chuyên gia nào.
Cậu nghĩ sao về màn trình diễn?
Cờ cậu đang hỏi mình à?
Ừm.
Hờ, mình nghĩ màn trình diễn hay với họ đã rất cố gắng biểu diễn.
Thì, vũ đạo cũng hay nữa.
Tức là họ không xuất sắc.
Hiểu rồi.
Đây là kết quả của việc chịu đựng sự buồn chán và phản ứng đúng mực để không trông thiếu tôn trọng trên phần cảm.
Chúng mình yêu các bạn, lộ bờ.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Nhờ mọi người, chúng mình đã có quãng thời gian hoạt động rất vui vẻ.
Sau một tiếng rưỡi, chúng tôi lên sân khấu để nhận giải bỏ sàng. Kế tiếp, chúng tôi phải chuẩn bị cho phần trình diễn.
Di chuyển nào?
Vâng.
Buổi biểu diễn này không đơn thuần chỉ là một trong những màn trình diễn của lễ trao giải, mà nó còn là màn trình diễn đầu tiên của chúng tôi sau sự thành công của chương trình thực tế. Chúng tôi cần thu hút nhiều sự chú ý hơn từ công chúng, để những người chỉ xem chương trình thực tế của chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và yêu thích nhóm ở vai trò là một nhóm nhạc thật tượng.
Kết luận, chúng ta phải biểu diễn thật tốt.
Vậy nên lần này, tôi phải nỗ lực hơn nữa.
Thời khắc cuối cùng đã đến, nhiệm vụ sẽ kết thúc ngay lúc này.
Vũ thị hứa gì với họ?
Khi phần dancer bờ rắc bắt đầu trên sân khấu, chúng tôi xếp thành hai đường chéo va vào nhau như một mũi tên, cùng với rất nhiều dancer vây những lá cờ màu đầy màu sắc cùng phần hình ảnh chạy nền phong cảnh và động vật. Những điệu nhảy luyện chuyển kết hợp với hiệu ứng ánh sáng của đèn laser.
Sắc màu tươi sáng cùng vũ đạo nhanh khiến chúng tôi trông giống như những kẻ săn mồi.
Đó là vì màn trình diễn liên quan đến trò chơi truyền thống mạ dẻ ổ cụ, thường được các sĩ quan quân đội trong thời kỳ gò dẻ ổ và rộ xệ ổ chơi.
Dẻ ổ cụ là môn thể thao cưỡi ngựa truyền thống, được tạo ra để huấn luyện những người cầm giáo và cung thủ trong thời đại gò dẻ ổ và rộ xệ ổ để họ học cách săn hoặc giao chiến với kẻ thù trong khi cưỡi ngựa. Phiên bản thể thao tương tự như khúc quân cầu, chỉ khác là ở trên lưng ngựa. Nó có những động tác và kỹ thuật đặc biệt chắc hẳn đã được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho dancer bờ rắc.
Tiếng hò reo lớn đến nỗi tôi vẫn có thể nghe thấy ngay cả khi đang đèo y nẹ ạt.
Uba a a a.
A a a.
Thật ra, đây là phiên bản ngắn và đơn giản hơn so với dancer bờ rắc chúng tôi đã trình diễn ở concert, nhưng phản ứng nhận lại vẫn rất tốt.
Vì sao mà tôi biết đá?
Dễ thôi mà, bằng cách nhìn vào bầu không khí trên sân khấu.
Là một buổi biểu diễn tạm được, hay rất đáng để theo dõi.
Hiển nhiên là cái sau rồi.
Và ạ.
Sàn sân khấu có hơi ướt một tí, nhưng chúng ta đã hoàn thành rất tốt.
Tuyệt vời, cần xe gì nói, trông khá dầu dĩ.
Có khi là do cậu ta đã không thể hiện được những động tác vũ đạo mạnh mẽ hơn như trong kế hoạch của chúng tôi, nhưng chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ.
Lâu rồi mới biểu diễn trên sân khấu quốc gia nhợ.
Đúng rồi.
Vui lắm ạ.
Buổi trình diễn diễn ra trơn tru như những gì chúng tôi đã diễn tập trước đó, cả ánh sáng sân khấu lẫn camera đều phỏ cập đúng chỗ đúng thời điểm.
Chúng tôi hít thở đều với gương mặt đầy tự hào và quay trở về chỗ ngồi.
Lúc này, vị không có ở đây.
Có khi họ sẽ là người xuất hiện kế tiếp.
Vì chương trình sắp đến hồi kết thúc, nghệ sĩ cuối cùng biểu diễn đã đi chuẩn bị rồi.
Giải thưởng còn lại bao gồm nghệ sĩ được yêu thích nhất của năm và đa hệ sàng Best Album.
Nếu thắng giải này thì họ sẽ phải lên sân khấu từ hậu trường để phát biểu.
Tôi từng thấy vài lần rồi, nhưng nói thiệt, hiểu vậy thì sẽ ít tác động hơn là ngồi dậy từ chỗ ngồi và đi lên nhận giải. tôi vẫn nghĩ lễ trao giải năm nay có hơi lộn xộn, nên tôi đang đợi vở cờ giờ trên màn hình kết thúc để xem giải thưởng tiếp theo. Sau một lúc, người chiến thắng giải thưởng nghệ sĩ được yêu thích nhất của năm trong lễ trao giải Golden Disc Award chính là xin chúc mừng, Pesta. MC sướng tên Pesta là nhóm đã chiến thắng giải thưởng. Sau khi kết thúc phần giới thiệu, những chàng trai đang ngồi trong bộ dạng có chút hề hoài, đứng dậy ngay lập tức. Cơ mà, cũng dễ hiểu. Thú thật, đây là một trường hợp bất ngờ. Sau khi gây tranh cãi cách đây không lâu vì tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, cách thức bình chọn cho giải thưởng được yêu thích đã thay đổi thành một phương thức không được tiết lộ và chỉ hiển thị tổng số phiếu bầu. Nhưng, vẫn thấy lạ lạ sao ý. Những người chiến thắng nghệ sĩ được yêu thích nhất của năm thường cũng sẽ thắng luôn giải Best Album đa nghệ sáng. Vì nó được tính theo điểm sở chê Amin. Một ca sĩ có rất nhiều người mua album có ý nghĩa gì? Có nghĩa là bản thân ca sĩ rất nổi tiếng, chứ không phải vì bài hát. Tuy nhiên, nhóm nổi tiếng này lại là Tesla, chứ không phải Tip. Chúng tôi đã đoạt giải với 100 số phiếu bình chọn mà không có sự can thiệp của ban tổ chức vì họ không còn quyền quyết định. Vì chỉ có số ít fan thích bộ Tip. Tôi biết Tip, những người đã nghĩ nhóm sẽ không xuất hiện tại lễ trao giải này, đã không hết sức bộ Tip tới khi có thông báo vào phút chót. Dù hiểu rõ điều đó, nhưng kết quả vẫn đáng kinh ngạc. Chắc họ cũng đã nhanh chóng bộ Tip sau khi thấy được bài đăng Tip trong dàn lại được tham gia. Phải chăng điều đó có nghĩa là chúng tôi đang ở trong tình trạng có thể so sánh với họ? Tôi cảm thấy trong mình dâng lên một sự hưng phấn kỳ lạ. Bình tĩnh nào. Dù thế nào đi nữa, ngoài ý tưởng thoáng qua trong đầu, tôi đứng dậy và gật đầu. Những chàng trai khác theo sau tôi. Wow. Các đồng nghiệp của tôi có đầy kiểu phản ứng khác nhau, từ những người đứng dậy với vẻ mặt khó hiểu cho đến những người hào hứng cất bước rời đi, nhưng rõ ràng một điều chính là không ai ngờ chúng tôi sẽ nhận được một giải thưởng khác. Ban tổ chức chẳng hó hé gì. Có khi là để quay phản ứng bất ngờ của chúng tôi cũng nên. Không tiếp. Chúng tôi loạng choạng bước lên sân khấu, kèm theo máy quay đang quay cận cảnh. Cờ cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn. Thứ tự đứng của chúng tôi bị hỗn loạn do việc chào hỏi và cảm ơn người hâm mộ nên mịt râu cầm tay từ nhân viên đã được trao nhiều người, không phải leader. Là Kim Dạ Hệ Bìn. Lúc này, thằng bé trông có vẻ bối rối. Tính ra thì phát biểu là một việc quá sức so với tính cách của em. Nhưng do lần này hơi su nên buộc em phải nói gì đó. Thực ra cũng chỉ cần nhóc ấy nói cảm ơn lộ vợ là đủ, xin cảm ơn rất nhiều. Đúng rồi đấy. Tuy nhiên, Dạ Hệ Bìn đã lấy lại được tinh thần dù có hơi bất ngờ. Nhóc ấy tiếp tục cầm mịp rô và phát biểu một tràng dài. Khi chúng mình chuẩn bị phát hành album, thường xuyên có những lo ngại về việc liệu nó có thành công và gây ấn tượng với công chúng hay không, nhưng kết quả là có rất nhiều người đã bình chọn cho giải thưởng được yêu thích, khiến chúng mình cảm giác như sự lựa chọn với tư cách là một nhóm đã đúng. Kết thúc thôi nào. Dù nghe có vẻ nhàm chán nhưng đó vẫn là một bài phát biểu có thể chấp nhận được. Mọi chuyện sẽ ổn nếu nó kết thúc ngay bây giờ. Những lựa chọn mạo hiểm mà chúng mình đã thực hiện với từng bài hát riêng lẻ. Mình rất xin lỗi. Cuối cùng thằng bé cũng đã phát hiện dấu hiệu hối thúc của sở tạp và lễ phép chuyển mịp rô sang cho tôi. Cơ mà, sao nhóc ấy lại chuyển cho tôi khi lý đỡ đang đứng trình đỉnh kế bên nhóc vậy? Khán giả bật cười. Ra nghệ bình, người đang xấu hổ che mặt, dần lùi xuống phía sau. Chắc do nay đen một nửa khán giả là fans của Tip, nhưng bầu không khí lại không quá căng thẳng. Chứng kiến nhóm gà chưa đầy 2 tuổi ngơ ngác và xấu hổ vì đã giành chiến thắng, có vẻ như người hâm mộ Tip đã quyết định thôi bỏ qua lần này. Tất nhiên là tôi đã rất cố gắng chuyển mịp rô sang giữa chi ông ngồi, nhưng anh chàng đó lại cười và ra hiệu tôi phát biểu đi. Có khi anh ấy cho phép tôi vì trong đầu anh ấy đang nghĩ ra một bài phát biểu khác phòng trường hợp chúng tôi thắng luôn đại hệ sảng. Được thôi. Tôi giơ micro lên, cố lờ đi tâm trạng nộn nhạo trong lòng. Gia nghệ bình rất thông minh đó ạ, mình đồng ý với tất cả những lời em ấy đã nói. Sau một tràng cười ngắn ngủi, tôi tiếp tục. Xin cảm ơn các bạn vì đã bỏ công sức buộc cho chúng mình dù cuộc sống rất bận rộn. Chúng mình sẽ có mẹ bạt với những album xứng đáng với số bộ tịch các bạn đã bỏ ra. Cảm ơn rất nhiều. Mình yêu các bạn, lộ lờ. Mình yêu các bạn rất nhiều. Màn trao giải của chúng tôi kết thúc bằng cảnh cha dụ dịn giơ ngón tay cái với camera. Vì luôn có camera theo sát chúng tôi đến tận hậu trường, nên chúng tôi chưa có cơ hội nói chuyện rõ ràng, nhưng có vẻ như ai cũng cảm nhận được. Việc nhận được giải thưởng này đồng nghĩa với việc dù Tesla vẫn chưa nổi tiếng đến mức đứng đầu, nhưng chúng tôi đã tiến gần đến mục tiêu đó. Điều này gây tác động khá lớn đấy. Tôi nghĩ rằng năm nay có thể tạo ra sự cạnh tranh với Tip mà không gặp vấn đề gì và các sở tạp ở công ty của chúng tôi có thể mơ một giấc mơ to lớn, nhưng sau một lúc, khi xem sân khấu có mẹ bạt của Tip, tôi nghĩ sở tạp nên buông bỏ giấc mơ đó đi. Tiếng la hét của khán giả lớn đến mức muốn rách màng nhĩ. Cũng dễ hiểu. Họ thật sự rất giỏi. Mặc cho số lượng thành viên đã giảm xuống thành 4, các vị trí vẫn không gây khó chịu hay gượng ép vì vũ đạo đã được sửa đổi tương ứng với số lượng hiện tại. Bản thân bài hát cũng rất hay. Kết quả sẽ như thế này khi công ty hoạt động tốt. Người gây ra tội sẽ nhanh chóng bị trục xuất, trong khi các thành viên còn lại được chăm sóc kỹ lưỡng đến mức không có bài viết nào trong suốt thời gian ngừng hoạt động. Ngay cả vết thương của chị ông Dịch Lực cũng sẽ không bao giờ được đưa ra ánh sáng. Kinh nghiệm, khả năng và tầm nhìn của anh ta đối với công ty đã được cảm nhận ngay lập tức khi họ dùng màn trình diễn này để đáp trả. Kết quả, với màn trình diễn hoàn hảo trong bối cảnh công chúng được điều hướng theo ý nghĩ tích cực, rõ ràng thì sẽ thoát khỏi khủng hoảng rơi đài một cách suôn sẻ. Tóm lại, không hổ danh là một công ty lớn, khó có nơi nào sánh được. Muốn bỏ việc đi. Khi tôi đang suy nghĩ theo kiểu một nhân viên văn phòng muốn nghỉ việc, màn trình diễn giải của Tip đã kết thúc và đã đến lúc thông báo người chiến thắng giải thưởng đại hệ sảng Best Album. Quá hiển nhiên, người chiến thắng chính là giải đại hệ sảng thuộc về album Mịn Si Tật của Tip. Để không tạo ra các tình huống gây tranh cãi về thái độ, chúng tôi đứng dậy và vỗ tay. Thật sự, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúng tôi ủng hộ, chúng tôi sẽ cố gắng hơn. Họ đã trải qua quãng thời gian khó khăn. Đôi mắt ướt đẫm, chắc là do xúc động quá. Tiếng khóc không chỉ nghe thấy từ họ mà còn từ khán giả. Tuy nhiên, vẻ mặt của chị ông dịu lại khô ráo và sạch sẽ. Anh ta cố gắng an ủi các thành viên còn lại vài lần cho đến khi nhận lấy micro. Anh ta bắt đầu bài phát biểu với tông giọng buồn bã. Tôi cũng không chắc nữa. Điên rồi hả cha? Chị ông dịu nói, một cách nói phức tạp và trang trọng hơn của tôi không biết.